ở đâu mà chế ra cái đó. Tôi đọc tôi không thấy ở đâu có cái đó hết, không có ở đâu có cái đó, mà tự mình chế thôi. Nói tự mình thì cũng quá, nhưng mà cũng hình như nghe ai nói đó. À, xưa bày nay làm, cứ vậy làm thôi đó. Thậm chí rồi bày đã nhấn chuyện nè, à, trái gì cúng Phật mà trái gì không cúng Phật, có không? À, ra theo ra chuyện theo. À, tự nhiên họ bưng tới ghê đây, không được, cái này không cúng Phật được ha, cái này qua cúng quần nhông đi, cái này cúng cô hồn đi. Mà cái người mua đem tới thì họ cũng chẳng biết. À, họ thấy trái xanh, trái đẹp, trái ngon thì họ mua thôi, chứ họ đâu có biết. Thì trong lòng họ là cứ thấy cái màu mè xanh tươi đẹp đẽ thì cúng Phật thôi. Tự nhiên mừng tới cái bàn hương đàn nghe bỏ đàn bình à, hỏi rằng đó, trái này không được cúng Phật. Họ cũng hiểu đâu, đến hỏi thầy, thầy nói ủa tôi cũng không thấy cái kinh nào nói không có cấm cái trái này, nó tự nhiên chế là thôi. À, rồi chè, xin lỗi, nấu chè có bữa ủa sao chè sao không cúng Phật, chè này không được cúng Phật. Nó lạ chứ, nó tôi không biết ở đâu ra. À, mà tự nhiên truyền với nhau rồi giữ thành cái luật đó, thành cái luật rồi dặn đâu trong nhà bếp rồi dặn mọi người vậy đó. Đó thành ra lâu lâu đi luồn luồn xuống dưới nghe nhiều cái bài pháp cho đó hay lắm ạ. À. Thì cái đó là gì, đó là một cái thứ giới cấm thủ như vậy đó. À, nếu mà làm sai là chưa bị thầy la, còn bị mấy bà la còn dữ lắm nha. Đó là dữ lắm á. À, thành ra cái đó một cái thứ giới cấm thủ, ít nhất mình phải hiểu cái đó có đúng hay không đúng, có lợi không lợi à, chứ còn đâu phải là cái chuyện gì mình cũng tự đặt ra. À, tôi tới nội cái chuyện dân cúng đó thôi cũng đủ thứ rồi đó. Rồi cho tới tụng kinh thì sao, phải tụng câu nào trước câu nào sau, à, phải tụng như thế nào cũng tự chế ra. À, chứ không cần biết. Thành ra là nói sơ sơ là giới cấm thủ. Hoặc là giới cấm thủ là gì? Là cái giới cấm á, thủ tức là bảo thủ. Bảo thủ, tự mình chế ra giới cấm rồi mình bảo thủ cái giới đó. Mà không phải cái giới của Phật. Không phải giới của Phật chế. Bởi vì trong luật á, thì chỉ giới là Phật chế thôi. Không ai, tức là các vị tổ, không ai thêm bớt, không ai dám thêm bớt. Đó, nói về giới á. Nói về kinh thì có thể mỗi vị chế, mỗi khác, giảng mỗi khác. Nhưng mà nói về giới á, thì cũng có thể giảng nhưng mà không ai dám chế. Nên thì cái này là cái nguyên tắc xưa này đó, có thể giải, có thể nói, nhưng mà cái bản chính đó, tức là giới bổn đó, không dám để nguyện thôi. Thì chỗ này mỗi ngọc đơn nói thêm chút là bên ni á, bên quý mấy sư bà đó, mấy ni đó gần đây đưa lên mà nhiều cái bản đề nghị sửa đổi đó, tại vì đọc Bát Kinh Pháp rầu quá. Biết Bát Kinh Pháp không? À, Bát Kinh Pháp. Bát Kinh Pháp là gì? 8 điều cung kính. À, 8 điều cung kính. Là khi bà dì của Đức Phật, tức là bà Maha Ba Sa Ba Đề đó, bà xin xuất gia, thì Đức Phật không cho. Là ai đọc lịch sử cũng biết rồi, bà Phật không cho. Lý do Đức Phật không cho là Ngài nói rằng theo cái truyền thống đó, là nếu để bên nữ xuất gia đó thì gì đó, cái vận mệnh đó sẽ bị giảm đi 500 năm, phải không? Đó, nói vậy đó. Cho nên Ngài nói vậy thì không cho. Nhưng mà Ngài A Nan cứ đi theo năng lý hoài thôi. Kể công kể trạng hồi nhỏ nuôi thế nào, lúc mà bà mẹ ruột mà qua đời đó thì bà dì nuôi đó. Kể công. À, thứ hai nữa là từ cái lúc mà về thành Ca Tỳ La Vệ mà đi xuống tới Vesali đó, thì Sali đó thì xin không được thì bà ấy đi bộ thôi. Cũng như đi mà đi khổ hạnh thôi. Đi nếu tính được đất bây giờ là cũng khoảng 200-300 cây số rồi ha. Mà đi bộ thôi. Thành ra thấy cái hạnh mà chịu cực chịu khổ như vậy đó. À, thì ông ấy nói ngã nàng năng này. Rồi cuối cùng Đức Phật cho với điều kiện. Nếu tuân theo 8 điều gọi là Bát Kinh Pháp. Bát Kinh Pháp. Mà như thế thì bà sau đó thì bà Mahabhasa Bà Đề, tức là Việt Nam mình thường dịch là Kiều Đàm, Kiều Đàm Di đó, Kiều Đàm Di tức là Kiều Đàm Di mẫu, Kiều Đàm Di đó, thì bà chịu, giờ nói cái gì bà cũng chịu hết á, bà muốn xuất gia mà bà chịu. Thì khi bà chịu rồi thì từ đó trở đi cứ áp dụng 8 cái điều đó, à, cho đến ngày nay vẫn còn. À, đến mà nay không còn. Nhưng mà các quý vị bên ni cứ đòi, đòi bỏ bớt, đòi sửa. Đó. Thì ví dụ có những cái câu trong đó, tức là giàu rằng, tại mình nói cái câu trong đó thế này, nghĩa là bên ni luôn luôn phải tùy thuộc nơi bên bên tăng, không có được tự quyền tự động gì hết á, là tùy thuộc. À, thì cái chuyện đó là điều đó là căn bản rồi. Nhưng mà có những cái ví dụ như là giàu rằng một vị ni mà có xuất gia lâu năm bao nhiêu đó, gặp một vị tăng mới xuất gia đó, đều phải đảnh lễ. À, hay là ví dụ như đi hay là ngồi phân thứ lớp đó, thì cũng phải là nhường cho bên bên tăng. Đấy. Thành ra có nhiều cái, nhiều khi quý vị cũng thấy nó cũng hơi hơi có vẻ nó cũng hơi trái ngược, phải không? Ví dụ như bên tăng mà đi để chừa, bên tăng mà đi hết rồi, bên ni mới nối vô đó, thì đi từ một vị hòa thượng, đại lão hòa thượng nói vậy, rồi xuống tận cái chú điệu mới xuất gia ngày hôm qua, phải đi cho hết rồi sư bà mới đi vô. Thì sao tôi mới vậy đó, trời, kỳ quá chừng nổi. Cái chú này mới sinh ra hồi sư bà tu mấy chục năm rồi, bây giờ chú mới có xuất gia được ba bữa nay cái chú đi trước sư bà, cho nên bây giờ gọi là xin quý ông quý ngài bớt bớt lại chút đi. Bớt bớt lại chút đi để cho sư bà đi trên chút, ví dụ vậy đó. Đó, thì cái đó tôi cũng có nghe nói nhiều lắm. Thì cái này á, rồi đem ra giữa hội nghị để mà nói chuyện, thì quý ngài nói rằng cái bát kinh pháp này là chính từ Phật chế. À, Phật chế thì bây giờ sửa hay không sửa là Phật sửa cho ai dám sửa đâu. Thì các sư bà cứ kiếm tới chỗ nào tháp xá lợi Phật đó mà cứ lạy lục Đức Phật, giơ tay ra sửa lại, chứ còn bây giờ không thầy nào mà dám sửa hết á. Đó, cái đó thì chắc chắn như vậy, không thầy nào dám sửa đâu. Nhưng chỉ có thể thế này, nghĩa là quý thầy có thể diễn dịch và có thể tùy nghi áp dụng, đó là cái việc linh động của mình, tùy theo địa phương, tùy theo hoàn cảnh. Chứ còn cái giới bổn, cái giới điều đó là cứ để nguyên. Cũng như chúc thơ của cha mẹ thì cứ để nguyên vậy, trong cái tráp viện lâu lâu dở ra đọc vậy thôi, chắc còn không có sửa gì được. Nhưng mà sửa là cái chuyện là mình linh động áp dụng thôi. Đó, nó hai cái khác nhau. À, hai cái khác nhau, chứ không phải muốn sửa cái lôi luộc xuống sửa đâu. Thậm chí mà ngài A Nan hồi đó mà kể lại rằng Đức Phật khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói rằng là A Nan là khi nào sau khi Như Lai nhập Niết Bàn thì những cái giới nhỏ, những cái giới chi tiết đó, có thể bỏ. Tức là ngài đã có nói cái câu đó rồi, giới chi tiết, giới nhỏ đó, dĩ nhiên cái giới căn bản thì để nguyên. Cái giới mà chi tiết đó, tức là sau này ngài có chế rất nhiều những cái giới chi tiết, vì cái hoàn cảnh, vì cái hoàn cảnh xã hội thì ngài có chế ra. Nhưng mà ngài biết trước rằng có thể gặp cái lúc mà hoàn cảnh nó thay đổi, thành ra ngài mới nói với ngài A Nan rồi đó, là sau khi Như Lai nhập diệt thì cái những cái giới nhỏ chi tiết đó có thể bỏ. Sau này ngài A Nan kể lại, trong cái cuộc kết tập có kể lại, bởi vì cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì có thầy trò thôi, chứ đâu có ai bên cạnh nữa. Thành ra ông kể lại vậy á, thì các vị khác á mới hỏi chứ tại sao lúc đó ông không chịu hỏi rõ rằng cái chi tiết đó là điều số mấy, điều nào. Bây giờ nói ra biết cái điều nào là điều nên bỏ mà điều nào điều nên không, lỡ cái chi tiết đó nó quan trọng thì sao. Thành ra sao hồi đó ông hỏi kỹ, thì ông nói lúc đó bối rối quá, rồi một phần thì thấy ngài mà sắp sửa nhập diệt thì trong lòng bối rối, đâu có can đảm mà hỏi tiếp. Thứ hai là ngài cũng yếu rồi, đâu có ngồi mà hỏi rõ dạ thì bạch Đức Thế Tôn nhà chỗ nào con chỉ cho con ghi rõ, con lấy giấy đỏ con bôi. Đâu có đâu. Thành ra ông chỉ biết chuyện đó thôi, do đó mà ông bị kết tội. Tức là ngài A Nan đó, nghe Đức Phật nói mà không chịu hiểu rõ ghi kỹ, bây giờ nói ra ai biết đồng bỏ đó. Cho nên không dám bỏ câu nào hết, mà không dám bỏ câu nào cuối cùng đi đến một cái kết luận là tất cả bao nhiêu giới mà Đức Phật chế ra đó, không ai có quyền bỏ dầu là chi tiết, mà cũng không ai có quyền thêm dầu là chi tiết. Do đó cho nên giữ nguyên cho tới ngày nay 2500 năm cũng còn nguyên vậy thôi. Hiện giờ chúng ta có tất cả là ít nhất là 6 bộ luật. À, 6 bộ luật. Tại sao 6 bộ? Có một bộ tại sao 6? Tại vì cứ mỗi một cái phái đó mà